Việt Nam tuần qua xin kính chúc quý thính giả một năm mới 2017 nhiều sức khỏe và phát tài phát lộc.
Mở đầu tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này, một chuyện gây xôn xao dư luận trong nước là vụ công an bị tố đánh chết một người ở Bình Định do người này tham dự trò chơi bầu cua cá cọp tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Gia đình nạn nhân là anh Phạm Đăng Toàn cho biết tổ tuần tra công an đã truy đuổi đánh anh này bất tỉnh và anh này tử vong trên đường đưa đến trung tâm y tế thị xã An Nhơn.
Đoạn video được đưa lên trang mạng cho thấy nhiều người dân địa phương bắt giữ và hành hung hai thành viên trong tổ tuần tra và bắt hai người này phải quỳ gối xin lỗi trước xác nạn nhân.
Cơ quan pháp y tỉnh Bình Định ra kết luận liên quan đến vụ tử vong nói trên là do chạy quá sức dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, cho não, dẫn đến phù phổi, phù não và hoàn toàn không có dấu vết của tác động ngoại lực.
Luật sư Võ An Đôn được tin sẽ thụ lý vụ án cho SBS Việt ngữ hay. Biên bản pháp y của tỉnh có nhiều nghi ngờ.
Em thì em ở tỉnh Phú Yên nhưng mà sự việc đã xảy ra chết người ở Bình Định cách nhau khoảng 150 km. Thì qua thông tin trên mạng ấy thì em thấy anh này cái người nạn nhân ấy chết là một người thanh niên 29, được người nhà cho biết là 29 tuổi và rất là khỏe mạnh, đang có hai con nhỏ lớn là 4 tuổi, nhỏ 2 tuổi. Nhưng mà cái sự việc chết thì ai cũng người dân thì nói là công an đánh chết, và khi mà kết luận giám định pháp y của trung tâm pháp y tỉnh Bình Định thì kết luận là nguyên nhân là do anh này chạy bị quá sức, bị nhồi máu cơ tim, cái việc đó là hoàn toàn không có đúng, bởi vì theo gia đình ảnh cho biết thì anh này rất khỏe mạnh, không có bệnh tim, và cái đó là cái kết luận của trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Định cũng hoàn toàn không có đúng cái cơ sở pháp lý cũng như cái khoa học y anh này.
Dạ vâng, nhưng mà thưa luật sư, cơ quan giám định pháp y là cơ quan có thẩm quyền về vấn đề y tế để xác định về cái nguyên nhân cái chết của một người. Cho đến khi nào có một cái bằng chứng nào để phản bác thì mới có thể nói rằng cái kết quả giám định pháp y là không đúng, thưa luật sư.
Dạ, thông thường thì các cái trung tâm giám định pháp y của tỉnh ấy, thì trực thuộc cái sở y tế, nhưng mà sở y tế thuộc quản lý của tỉnh, trong đó có cơ quan công an. Cho nên cái việc khách quan thì nó không khách quan lắm, bởi vì nó không được độc lập. Để muốn có một cái cơ quan giám định độc lập thì phải có một cái phải đỡ giám định độc lập, kết quả giám định độc lập ấy thì đúng khách quan thì phải có một cơ quan giám định độc lập hoặc là cử ở trên trung ương về, chứ còn ở địa phương đương nhiên là bị bao che, bị chỉ đạo hết anh à.
Dạ vâng, với kinh nghiệm của luật sư thì việc này có lẽ là nếu mà ra trước tòa, luật sư có thể yêu cầu có một cơ quan giám định pháp y từ trung ương đến, phải không ạ?
Dạ, nếu mà ra tòa đầy đủ với chụp hình chụp bóng vết thương rồi là luật sư với hội đồng xét xử sẽ biết ngay. À, đúng hay sai biết ngay, nhưng mà người ta sẽ giám định trên giấy tờ thôi, mình đâu có chứng kiến được cái vết thương cũng như cái xác nạn nhân cũng như cái hình ảnh chụp được thì mình không có biết được, chỉ qua kết luận vậy thôi. Chứ sao ra tòa với cái pháp lý hồ sơ vụ án thì biết ngay anh à.
Dạ vâng, chúng tôi được nghe tin rằng gia đình nạn nhân nhờ luật sư để tranh đấu trong trường hợp mà họ cảm thấy oan ức. Cái việc này có đúng không ạ?
Dạ, bên ban đầu thì khi sự việc xảy ra thì gia đình nạn nhân ấy, mà cụ thể là chú ruột của nạn nhân thì có gọi điện cho em biết cái việc sự việc như vậy, thì em cũng hướng dẫn về mặt pháp lý như thế, khi nào gia đình cần thì cứ vào em sẽ giúp miễn phí cho. Vì thứ hai nữa, với tư cách là luật sư thì em cũng như người dân chẳng có quyền lực gì hết, chỉ qua hơn người dân là mình hiểu biết pháp luật thôi. Em sẽ giúp ban đầu thì làm đơn, nếu mà gia đình vào thì em sẽ làm đơn gửi lên các cơ quan trung ương như địa phương tố cáo sự việc đó. Còn sau đó các cơ quan chức năng có khởi tố vụ án hay không là thuộc về cơ quan nhà nước. Và trong trường hợp này theo quy định pháp luật ấy, thì thẩm quyền khởi tố vụ án là thuộc về Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Anh à.
Thưa luật sư, nhưng mà gia đình nạn nhân vẫn có quyền khởi tố về làm sáng tỏ vấn đề nội vụ, cái chuyện mà thân nhân mình bị chết, phải không luật sư?
Dạ đúng rồi, đó là quyền của gia đình, bởi vì người gia đình mình chết thì mình cảm thấy oan ức, không đúng sự thật thì có quyền làm đơn kiến nghị lên cơ quan cấp trên, cụ thể là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đỡ vào cuộc điều tra khởi tố vụ án anh ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, giả sử rằng luật sư thụ lý vụ án này thì luật sư sẽ có những cái luận cứ như thế nào để trình bày trước hội đồng xét xử, thưa luật sư?
Bởi vì sự việc nếu như vụ án này mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao á khởi tố vụ án thì em sẽ tham gia, còn được cái luận cứ thì em phải đọc hồ sơ vụ án mới biết được. Giờ đây mới xem qua mình không thể nào mình biết được đó là hành vi thế nào. Thứ nhất là nếu mà cố đi đánh trên đầu á, phải đánh chết người đó thì phải khởi tố tội giết người, nhưng mà đây mình chưa cơ sở gì hết cho nên giờ không có nói được anh này.
Dạ vâng, thưa luật sư, cái bằng video được phát tán trên mạng rất nhiều ra cả nước ngoài, thì người ta thấy một cái cảnh trong đó dân chúng địa phương để bắt hai công an quỳ trước xác của nạn nhân. Thì với luật sư, một người hiểu biết về luật pháp, thì điều này suy nghĩ như thế nào, thưa luật sư?
Với cái thực tế cái xã hội ở Việt Nam ấy, cũng như em tham gia các phiên tòa ấy, cũng như thực tế xã hội, thì cái việc mà người dân ấy, trực tiếp video trực tiếp trên mạng Facebook của xã hội ấy, chiếu cảnh mà người dân bắt được hai công an này đánh cái chết người đó đơn quỳ chết trước xác nạn nhân ấy, thì việc này là có thật 100%. Còn á, nếu mà như mà hai anh công an này mà không có sự việc đánh á, mà người dân thì không bao giờ dám đụng vào, bởi vì ở người dân Việt Nam rất là sợ công an. Bình thường mà không có ai, không có đánh chết gia đình người ta thì không ai làm như vậy đâu anh ạ. Và hơn nữa là hai anh công an mà không có tội lỗi thì làm sao mà ảnh quỳ trước cái xác nạn nhân được, điều đó là không bao giờ có hết á.
Nhưng mà thưa luật sư, thì việc mà người dân tự mình để thi hành luật pháp đối với những người nhân viên công lực như vậy thì đâu có hợp pháp, thưa luật sư, phải không ạ?
Dạ, tùy trường hợp. Nếu mà bình thường mà người ta thực hiện bên nhân viên công lực mà thực hiện cái việc làm của mình đúng luật pháp ấy, thì người dân xâm phạm thì đúng là vi phạm pháp luật, thì người chống người thi hành công vụ hay là gì đó. Nhưng mà trong trường hợp này anh thi hành không đúng, người dân có quyền thực hiện bắt tội phạm, nó trong trường hợp đó đã thành tội phạm rồi chứ không còn thực hiện hành vi theo cái quy định của pháp luật là anh nhân viên công vụ nữa, bởi vì anh đánh chết người khác là luật pháp không cho phép. Anh trường hợp này thì anh đã là tội phạm, người dân có quyền bắt anh nè.
Dạ vâng, như vậy thì nội vụ vẫn còn phải chờ hội đồng tối cao hay cơ quan gì để truy tố hai công an này trước khi mà có thể tham gia vụ án, phải không, luật sư?
Dạ, trong vụ án này theo quy định pháp luật thì thẩm quyền khởi tố vụ án là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới vào cuộc, mới có quyền đó khởi tố điều tra.
Nhưng mà thưa luật sư, Viện Kiểm sát Nhân dân thì cũng là chính quyền, cũng là thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có gì khác đâu, thưa luật sư?
Thì đúng rồi, ở Việt Nam thì như thế bắt buộc vậy thôi, cho luật pháp quy định vậy, phát tới anh ơi, nó quy định như thế rồi có ngồi đâu cái gì khác nữa anh ạ.
Mà nếu mà Viện Kiểm sát Nhân dân không khởi tố thì làm sao vậy, luật sư?
Viện Kiểm sát Nhân dân mà không khởi tố vụ án, nếu mà có dấu hiệu tội phạm mà không khởi tố vụ án thì cứ như có dấu hiệu bao che chìm xuồng luôn, thì cũng như các sự vụ trước đây xảy ra cũng tương tự như thế thôi anh ạ. Người dân thì im lặng thôi, không có biết cách làm khác hết.
Nhưng mà thưa luật sư, gia đình nạn nhân, luật sư vừa nói là cũng có thể nộp đơn xin khởi tố vụ kiện, phải không ạ?
Dạ, đó là quyền của công dân anh nè. Còn cái việc có khởi tố hay không là chuyện khác của cơ quan nhà nước nữa. Còn trong các quyền tố cáo, có quyền khởi kiện, có quyền khiếu nại lên các cơ quan các cấp.
Dạ vâng, như vậy đâu cần phải chờ Viện Kiểm sát Nhân dân để khởi tố, mà gia đình nạn nhân có thể làm được chuyện này, phải không ạ, luật sư?
Dạ, gia đình có quyền yêu cầu, có quyền tố cáo, gửi đơn đến Viện Kiểm sát tối cao cũng như các cơ quan khác của nhà nước anh ạ.
Nhưng mà giả sử như các cơ quan mà luật sư vừa nói không xét xử, không chấp nhận đơn thì hậu quả như thế nào, thưa luật sư?
Thì nếu mà các cơ quan, nếu vụ án này có dấu hiệu tội phạm là đánh chết người, cơ Viện Kiểm sát tối cao không khởi tố, để cho sự việc chìm xuồng ba che, thì cái niềm tin của người dân đối với luật pháp thì không, nó giảm bớt rất nhiều và là gây ra sự bức xúc của nhân dân cũng như cái sự nghiêm minh của pháp luật anh ạ.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôn. Trong phần sau của chương trình là tình trạng ô nhiễm tại nhà máy thép Formosa có tác hại đến mức nào. Quý vị đang nghe Việt Nam Tuần Qua.
Vụ nhà máy Formosa xả thải gây ô nhiễm cho vùng biển 4 tỉnh miền Trung đã được nhắc đến nhiều qua các vụ biểu tình trong suốt năm qua, dẫn đến việc nhà máy đồng ý bồi thường 500 triệu đô la, một mức giá mà nhiều người cho là không xứng đáng với thiệt hại gây ra.
Thế nhưng, việc ô nhiễm không khí khi nhà máy xả hơi độc vào bầu không khí lại càng nguy hiểm hơn, khiến cho mọi người dân sống trong các vùng lân cận không thở nổi, các sinh vật hầu như không sống nổi.
Ông Nguyễn Vi Túy thuộc đoàn cứu trợ của Mái Ấm Tình Thương đến tặng quà cho người dân tại vùng này cho biết, đó chẳng khác là một chiến trường tiêu điều.
Trước đây thì chúng tôi không có cái khái niệm gì về Formosa nhiều lắm. Chúng tôi nghĩ cũng chỉ là một cái nhà máy nhỏ. Nhưng mà khi chúng tôi tới tận nơi thì chúng tôi mới thấy đây là phải nói là một cái chiến lũy dài tới 18 cây số, kéo dài qua nhiều tỉnh thành ở miền Trung. Thì cái vấn đề ở cái chỗ là khi chúng tôi tới cái khu này thì cả khu vực đều kéo mây đen nghịt, giống như là một cái môi trường bị ô nhiễm về không khí. Thì chúng tôi mới được người dân ở đây cho biết rằng những cái khí độc thải từ nhà máy Formosa này đã tạo nên những cái đám mây mù đó. Và khi những cái đám mây mù này trở thành những cái đám mưa thì lại mang lại những cái thiệt hại về môi sinh và môi trường ở trong vùng. Vì thế cho nên những thức ăn và những sinh vật ở trong vùng này không ai dám dùng. Và khi chúng tôi đi qua những cái khu chợ ở vùng biển miền Trung kéo dài cho tới Hà Tĩnh, tức là khu Formosa, thì chúng tôi thấy một cái không khí ảm đạm và buồn thảm. Và chính cái điều này chúng tôi nghĩ rằng cái sự di hại của cái nhà máy này nó sẽ còn kéo dài nhiều năm cho đất nước của chúng ta, nhiều chục năm cho đất nước của chúng ta.
Dạ vâng, thưa anh có xuống xuống biển để xem theo cái nước biển như thế nào không thưa anh?
Chúng tôi đi dọc theo những cái bờ biển đó thì như lúc nãy chúng tôi đã nói thì là một cái không khí buồn thảm, hàng quán không còn sinh hoạt và những người dân ở trong vùng này không còn đánh bắt cá gần bờ như xưa và họ đã phải đi đánh bắt cá ở những cái vùng xa hơn. Và chính vì đánh bắt ở những cái vùng xa hơn, họ lại phải bị đối diện với một cái sự nguy hiểm khác, đó là đối diện với Trung Quốc. Và vì thế chúng tôi đã thăm những cái vùng của những người ngư dân thì họ cho biết nhiều thân nhân của họ đã bị các nước trong vùng bắt giữ tại vì họ đã mạo hiểm để đi đánh bắt cá xa bờ để có thể những cái con cá xa bờ đó mới có thể bán được và có thể tiêu thụ được. Vì hiện nay những cái con cá ở dọc các cái bờ biển thì không còn ai dám tiêu dùng thưa anh.
Dạ vâng, anh vừa nói anh có đến các khu chợ dọc theo 4 tỉnh miền Trung mà anh thấy rằng vắng hoe và các mặt hàng không còn bán những gì, thì thưa anh có thể nói rõ rằng các mặt hàng nào, hàng như là có cá thịt hay là bán những gì vậy thưa anh?
Chúng tôi đã tới cái vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chất độc làm ô nhiễm các cái vùng biển là cái vùng có nhà máy Formosa, thì chúng tôi thấy các khu chợ đó chỉ còn bày bán rau quả. Và người dân cho biết những cái rau quả này cũng thuộc loại những rau quả mà họ mua từ những các cái vùng khác mang tới bán. Chứ còn các cái loại thịt cá, ngay cả gia súc và nuôi ở trong những cái vùng mà bị ô nhiễm họ cũng không dám ăn. Thịt cũng không, chúng tôi thấy cũng không có. Và cá thì đương nhiên không ai dám dùng rồi. Và vì vậy cho nên những cái khung cảnh ở những cái hàng quán dọc theo các cái bờ biển này thì là một cái hình ảnh tiêu điều. Và chúng tôi không nghĩ rằng họ có thể sống bằng những cái các cái thức ăn mà mua từ các cái vùng xa. Tại vì những khi mà phải mua những các thức ăn ở các cái vùng xa đến, hoặc là những cá đồng, hoặc là những các cái thứ mà du nhập khác ở các nơi khác tới thì nó rất là tốn kém và nó rất là mắc mỏ. Vì vậy cho nên cái không khí buồn thảm hiện rõ ở trên khuôn mặt những người dân ở các cái vùng này thế.
Dạ vâng, anh có nói rằng anh có đến cái giáo xứ Đông Yên, tức là một nơi mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã lên tiếng kêu gọi hãy cứu lấy Đông Yên. Thì thưa anh cho biết chỉ còn có một nhà thờ và dân chúng đi đâu hết thưa anh?
Chính quyền họ đã có một cái quy hoạch là họ mua lại cái vùng này để cho Formosa có thể nới rộng ra tới sát các cái vùng biển. Vì vậy cho nên chúng tôi đã tới cái vùng này và chúng tôi thấy giống như một cái cuộc chiến đã vừa đi qua từ vùng này. Tại vì tất cả các nhà cửa, các cái phương tiện, kể cả đường xá, kể cả các cái trạm y tế, trường học đều đã bị phá đập. Duy nhất còn một ngôi thánh đường còn sót lại. Vì vậy cho nên chúng tôi tới nơi này thì chúng tôi mới thấy rõ rằng người dân ở đây đã bị di tản và họ đã đồng ý, một số lớn đã đồng ý di dời. Là vì họ thấy rằng cuộc sống ở vùng này đã bị ô nhiễm và họ cũng không có thể nào đánh đổi mạng sống của họ với những căn nhà lụp sụp ở nơi này được. Vì vậy họ đã nhận cái sự hỗ trợ của nhà cầm quyền. Và nhà cầm quyền chắc chắn là lấy tiền từ Formosa để đền bù cho họ, để họ di tản tới các cái vùng đất mới. Tuy nhiên còn cũng một số người vẫn còn trụ lại ở nơi này. Và những người này thì họ sống một cuộc sống rất là cơ cực. Tại vì chung quanh nó hoang tàn đổ nát và không còn một phương tiện gì. Thí dụ họ còn con cái chẳng hạn muốn đưa đến trường hoặc là họ bị bệnh hoạn, muốn đưa tới bệnh viện thì trong vùng này không còn những cái dịch vụ đó. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng trước sau gì thì những người này cũng vẫn phải di dời mà thôi.
Dạ vâng. Thưa anh, cái đoàn cứu trợ của anh có đến để cứu trợ cho đồng bào tại 4 tỉnh miền Trung không thưa anh?
Sau khi chúng tôi đã thăm phát quà cho 600 đồng bào ở các cái tỉnh lũ lụt và chúng tôi tiếp tục đi từ Đồng Hới rồi đi ra tới cái vùng Formosa là cái vùng Hà Tĩnh và chúng tôi đi tới Vinh, thì ngoài chuyện cứu trợ các nạn nhân bão lụt, chúng tôi còn được sự ủy nhiệm của độc giả để cứu trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng bởi cái khí độc Formosa và những ngư dân đã không còn cái phương tiện và cũng không còn cái nghề nghiệp để đánh bắt cá. Thì chúng tôi cũng đã tặng tiền mặt cho 600 gia đình ở Formosa và mỗi số tiền này lên tới hàng mấy trăm triệu đồng, thưa anh.
Dạ vâng. Một cái chi tiết nữa là dân chúng địa phương cho biết do việc khai thác rừng và núi, bây giờ sau một cơn mưa thì hầu như là mọi nơi dọc theo miền Trung đều bị lũ lụt, phải không thưa anh?
Cái điều này rất là rõ ràng là vì chúng tôi đi từ Đà Nẵng ra tới Đồng Hới rồi vượt qua sông Bến Hải, sông Danh rồi chúng tôi ra tới Vinh thì chúng tôi đã chứng kiến cái cảnh phá rừng và phá núi. Nó diễn ra không phải chỉ mới trong ngày hôm nay và nó diễn ra khoảng 1-2 thập niên rồi. Thì thí dụ như tôi xin lấy một cái thí dụ tiêu biểu, thí dụ như Ngũ Hành Sơn của chúng ta là 5 ngọn núi mà chúng ta biết rất rõ ở vùng Đà Nẵng nay chỉ còn 2 ngọn. Và 2 ngọn đó cũng chỉ còn rất là mỏng manh, tức là cũng bị vạt hai bên, chỉ còn để lại một chút để làm di tích thôi. Còn các cái trường hợp khác thì thí dụ chúng tôi ra tới Vinh chẳng hạn, có những cái khu mỏ đá, họ đã khai thác đá suốt 18 năm qua mà bây giờ vẫn còn tiếp tục. Thì những cái người dân mà còn sống ở trong những cái vùng này đó, thì họ thường xuyên bị bệnh, họ mắc cái bệnh về phổi và cái bệnh hen suyễn. Và chúng ta chắc chắn sẽ thấy trong tương lai những người dân mà sống gần những cái khu vực này sẽ trở thành những cái làng ung thư. Và đây là một cái điều rất là buồn cho đất nước của chúng ta. Và chính vì cái sự phá rừng, phá núi này và bán rừng, bán núi này của những người ở Việt Nam thì chúng ta, người dân ở đây và chúng tôi đã thấy là bất cứ một trận mưa lớn nào xuống là lụt và lũ là chuyện thường, tại vì chúng ta không còn rừng và núi để giữ nước như xưa nữa. Và chuyện này người dân ở đây cho biết họ thường xuyên phải đối diện với những cơn bão lũ và có những trận như những trận lụt kinh hoàng kéo dài mấy chục ngày vừa qua và liên tiếp đổ xuống miền Trung trong thời gian vừa qua, chắc mọi người đã biết.
Vừa rồi là ông Nguyễn Vi Túy, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Lê Tâm và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.